Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 5 gồm có:
trước hết là thánh lễ sáng và kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Tiếp đến là toàn văn bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Vatican.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh trong thánh lễ sáng và kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha Francisco nói: chiến tranh xung đột là do thế giới không nhận ra người cha chung. Lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 17 tháng 5, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ Chủ nhật thứ 6 mùa Phục sinh. Trong thánh lễ, Ngài cầu nguyện cho những người làm công tác vệ sinh tại các ngôi nhà, trong bệnh viện, trên đường phố. Một công việc âm thầm nhưng cần thiết để sống còn. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích đoạn tin mừng Thánh Gioan chương 14, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác, để ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho các ông được an bình, thanh tịnh qua lời hứa: Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Chúa bảo vệ họ khỏi nỗi đau đó, khỏi cảm giác mồ côi, cảm giác mà thế giới ngày nay đang có. Nhiều người có nhiều nhà cửa, nhưng lại thiếu người cha, thiếu điều gì đó, và luôn mong muốn gặp gỡ, tìm lại được người cha. Cuộc tìm kiếm này được lặp đi lặp lại trong lịch sử, ngay cả trong các huyền thoại cổ xưa cũng thuật lại những cuộc tìm kiếm người cha mà họ đang thiếu. Chỉ khi những người con ý thức rằng mình không mồ côi, họ mới có thể sống hòa bình với nhau. Các cuộc chiến tranh, lớn hay nhỏ, luôn có khía cạnh mồ côi ở trong đó, vì thiếu người cha kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha giải thích điều này bằng cách chú giải bài đọc thứ hai, trong đó Thánh Phêrô mời gọi cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đáp lại những người hỏi về lý do của đức tin, cách hiền từ, kính cẩn và với lương tâm ngay lành. Đó là sự hiền lành do Chúa Thánh Thần ban. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sự hiền lành, sự dịu dàng của những người con của Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không dạy chúng ta sỉ nhục. Hậu quả của cảm giác mồ côi là sự sỉ nhục, là chiến tranh. Bởi vì nếu không có cha, thì không có anh chị em, không có tình huynh đệ. Sự hiền từ, kính cẩn và dịu dàng là thái độ mình thuộc về một gia đình, chắc chắn mình có một cha, đấng là trung tâm của tất cả, nguồn gốc của tất cả, sự hiệp nhất của mọi người, ơn cứu độ của mọi người. Bởi vì Người đã sai con của Người đến để cứu độ chúng ta. Vì thế Chúa Giêsu xin Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không phải là khách lạ. Người đến để nhắc chúng ta con đường đến với Chúa Cha, con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra, đã cho chúng ta thấy. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu xin Chúa Thánh Thần đấng luôn nhắc nhở chúng ta con đường đến với Chúa Cha, đấng nhắc chúng ta rằng chúng ta có một người cha. Ban cho thế giới ơn tìm được cha, người cha mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống và làm cho con người trở nên một gia đình. Vào lúc 12 giờ trưa, tại Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chú sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Mở đầu bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày hai sứ điệp: tuân giữ các điều răn và lời hứa ban Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu nối kết tình yêu người với việc tuân giữ các điều răn. và người đã khẳng định điều này trong diễn từ từ biệt. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Ai đón nhận và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúa Giêsu dạy chúng ta kính mến người, nhưng người cũng giải thích tình yêu này không chỉ là nỗi khao khát người hoặc chỉ là một tình cảm, nhưng nó đòi phải sẵn lòng bước theo con đường của người, đó là ý muốn của Chúa Cha. Và điều này được tóm tắt trong điều răn yêu thương nhau mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa không nói, hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu thương anh em, nhưng anh em hãy yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Người yêu thương chúng ta mà không đòi chúng ta yêu lại, và muốn tình yêu nhưng không này của người trở thành cách sống cụ thể giữa chúng ta. Đây là ý muốn của người. Để giúp các môn đệ đi trên con đường này, Chúa Giêsu hứa sẽ xin Chúa Cha sai một đấng bảo trợ khác, nghĩa là đấng an ủi, đấng bảo vệ, đấng sẽ thay thế người và sẽ ban cho họ trí thông minh để lắng nghe và lòng can đảm để tuân giữ lời người. Đây là Chúa Thánh Thần, đấng là quà tặng tình yêu của Thiên Chúa được ban để đi vào trong tâm hồn của người Kitô hữu. Sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, tình yêu của người được trao ban cho những người tin vào người và được rửa tội nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần hướng dẫn họ, soi sáng cho họ, củng cố họ để mỗi người có thể bước đi trong cuộc sống, vượt qua cả những nghịch cảnh và khó khăn, dù trong vui mừng hay sầu buồn, vẫn đi theo con đường của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thực hiện được điều này chính là nhờ vâng theo Chúa Thánh Thần, để với sự hiện diện năng động của người, người không chỉ an ủi mà còn biến đổi các tâm hồn, hướng chúng đến sự thật và tình yêu. Trước kinh nghiệm về lỗi lầm và tội lỗi, điều mà tất cả chúng ta đều phạm, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta không ngã quỵ nhưng đón nhận và sống trọn vẹn ý nghĩa lời của Chúa Giêsu. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Các điều răn được ban cho chúng ta không như một loại gương soi phản chiếu những khốn khổ và sự không nhất quán của chúng ta. Không, lời Chúa được ban cho chúng ta như lời sự sống, biến đổi, canh tân, không phán xét để kết án, nhưng chữa lành và nhắm đến tha thứ. Lời này là ánh sáng soi bước chân của chúng ta. Và tất cả điều này là công việc của Chúa Thánh Thần. Người là quà tặng của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, đấng giúp chúng ta trở thành những người tự do, những người muốn và biết yêu thương, những người đã hiểu rằng cuộc sống là một sứ vụ loan báo những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện nơi những ai tin cậy người. Xin mẹ Maria, mẫu gương của giáo hội, đấng biết lắng nghe lời Chúa và đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta sống tin mừng cách vui tươi, và nhận thức mình được nâng đỡ bởi Chúa Thánh Thần, lửa tình yêu sưởi ấm trái tim và chiếu sáng bước chân của chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem eruisti portare, Alleluia.
Resurrexis et dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày mai kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô II ở Vadovice, Ba Lan. Chúng ta nhớ đến ngài với rất nhiều tình cảm trìu mến và lòng biết ơn. Sáng mai lúc 7 giờ, tôi sẽ cử hành thánh lễ tại bàn thờ nơi thi hài ngài an nghỉ. Thánh lễ sẽ được truyền trực tiếp trên khắp thế giới. Từ thiên đàng, xin ngài tiếp tục khẩn cầu cho dân Chúa và hòa bình trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc đến việc ở một số quốc gia đã cử hành lại các nghi lễ phụng vụ có giáo dân tham dự, trong khi vài nơi vẫn còn đang xem xét. Tại Ý, ngày mai cũng sẽ được cử hành lại thánh lễ có giáo dân. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu tuân theo các biện pháp an toàn vì sức khỏe của mình và của người khác. Đức Thánh Cha cũng nói đến tháng 5 mà theo truyền thống, nhiều giáo xứ cử hành các thánh lễ rước lễ lần đầu. nhưng do đại dịch, thời điểm tuyệt vời của đức tin và lễ hội phải dời lại. Đức Thánh Cha nói, vì thế tôi muốn gửi tình yêu thương đến các trẻ em, lẽ ra phải được rước lễ lần đầu. Các con yêu quý, cha mời các con sống thời gian chờ đợi này như cơ hội để chuẩn bị tốt hơn bằng việc cầu nguyện, đọc sách giáo lý để đào sâu kiến thức về Chúa Giêsu, bằng việc gia tăng lòng tốt và phục vụ tha nhân. Chúc các con một hành trình tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng nói, Chúa Nhật hôm nay bắt đầu tuần lễ Laudato Si, kỷ niệm 5 năm ngày ban hành thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong đại dịch này, chúng ta càng ý thức hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ công trình sáng tạo. Ngài mời gọi các tín hữu tham gia vào các sáng kiến trong tuần lễ này.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Toàn văn bài phỏng vấn cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng tên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Vatican, do Vatican News thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, một vài tháng trước đây, cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng tên, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm đứng đầu cơ quan tài chính kinh tế của Vatican và kêu gọi thực hiện một cuộc cải cách nhằm mục đích minh bạch kinh tế của tòa thánh và sử dụng ngày càng hiệu quả các tài sản và nguồn tài nguyên phục vụ cho sứ mạng loan báo tin mừng. Hiện nay, cha Guerrero đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News, cha Guerrero, Bộ trưởng Kinh tế, đã nói Vatican không có nguy cơ vỡ nợ, Vatican không phải là một công ty và mọi thứ không thể được đo lường như là sự thâm hụt. Vatican sống nhờ vào sự giúp đỡ của các tín hữu, và mỗi năm Vatican phải trả 17 triệu euro tiền thuế cho nước Ý. Chúng tôi làm việc để tạo nên một hệ thống minh bạch và tập trung đầu tư. Đây là một cuộc phỏng vấn mà cha không muốn. Lý do cha đưa ra là trong giáo hội có những điều khác quan trọng hơn cần phải thực hiện, và cha cũng muốn cần thêm thời gian trước khi nói ra. Nhưng thời gian này là một thách đố cho tất cả mọi người, và dĩ nhiên là cho cả Vatican. Nó đòi hỏi sự rõ ràng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn cha Guerrero. Thưa cha Guerrero, trong những ngày vừa qua có một cuộc họp liên ngành bàn về tình hình tài chính của quốc gia thành Vatican và của Tòa Thánh. Xin cha cho biết tình hình hiện nay như thế nào?
Cả thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng với hai điểm đặc thù vì tính chất ngoại lệ của nó và không biết khi nào nó kết thúc. Những gì chúng ta đang trải qua là một thời gian có 102, một thời gian khó khăn đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta phải tìm cách để đảm bảo sứ mạng, nhưng chúng ta cũng phải hiểu cái gì là thiết yếu và cái gì không quan trọng. Đồng thời, không phải mọi thứ có thể được đo lường chỉ như sự thâm hụt hay thậm chí không phải đơn thuần là chi phí trong nền kinh tế của chúng ta.
Theo nghĩa nào, thưa cha?
Chúng tôi không phải là một công ty hay một doanh nghiệp. Mục đích của chúng tôi không phải là kiếm lợi tức. Mỗi bộ, mỗi cơ quan đều thực hiện một lĩnh vực phục vụ. Và mỗi lĩnh vực phục vụ đều cần những chi phí. Sự dấn thân của chúng tôi phải có đặc tính thiết chế và minh bạch tối đa. Ngân sách của chúng tôi phải là ngân sách của sứ mạng, nghĩa là một ngân sách liên quan đến các con số cho sứ mạng của Tòa Thánh. Đây dường như là một tiền đề, là bản chất của vấn đề, và do đó không bao giờ được đi ra khỏi tầm nhìn này.
Cha có thể nêu ra vài con số không?
Về những con số, thì con số chi thu của Tòa Thánh nhỏ hơn rất nhiều so với nhiều người tưởng tượng. Những con số này nhỏ hơn thu chi của một đại học trung bình ở Mỹ, và đây cũng là một sự thật thường bị bỏ qua. Trong mọi trường hợp, các tài khoản cho chúng ta biết từ năm 2016 đến năm 2020, cả thu nhập và chi tiêu đều không đổi, số thu khoảng 270 triệu. Trong khi đó, số chi tiêu trung bình là 320 triệu tùy theo năm. Số thu nhập đến từ những tiền dâng cúng và đóng góp, từ tiền cho thuê các bất động sản và tiền lời cho các hoạt động tài chính của một số cơ quan. Một trong những đóng góp quan trọng đến từ Phủ Thống đốc Thành Vatican, và nó phụ thuộc phần lớn, nhưng không phải là duy nhất, vào thu nhập của Bảo tàng Vatican mà hiện nay đang bị đóng cửa và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm nay do sự phục hồi chậm chạp. Về chi tiêu, nếu chỉ nhìn vào các con số và tỷ lệ phần trăm, tôi có thể nói rằng các khoản được phân bổ ít nhiều như sau. 45% dành để trả lương cho nhân viên, 45% cho các chi phí hoạt động và quản trị, 7,5% cho các hoạt động bác ái. Hoặc tôi có thể nói rằng, trong những năm gần đây, sự thiếu hụt, nghĩa là chênh lệch giữa thu và chi, đã dao động khoảng từ 60 đến 70 triệu. Nhưng chỉ dựa trên những con số này, một số người có thể nghĩ rằng thiếu hụt là một lỗ hổng do quản lý sai, hoặc tài chính của tòa thánh là một bộ máy quan liêu bất động. Không phải như thế. Đằng sau những con số này là sứ mạng của tòa thánh và của Đức Thánh Cha, đầy sức sống và tinh thần phục vụ của giáo hội. Không đúng khi nói rằng khoản thiếu hụt được bù đắp bởi đồng tiền Thánh Phêrô, như thể đồng tiền Thánh Phêrô lấp đầy một lỗ hổng. Đồng tiền Thánh Phêrô là tiền các tín hữu dâng cúng để hỗ trợ sứ mạng của tòa thánh, trong đó có cả các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha, và thường là không đủ. Những con số luôn luôn phải được hiểu, đằng sau những con số này là một mục đích. Trong ngân sách có sứ mạng, việc phục vụ mà nhờ các chi phí này có thể được thực hiện. Có lẽ chúng tôi cần phải giải thích rõ hơn, kể câu chuyện rõ ràng hơn. Chắc chắn chúng tôi phải minh bạch hơn.
Thưa cha, khi nói về ngân sách của sứ mạng, cha muốn nói về điều gì?
Tôi muốn giải thích những gì bên trong những con số đó. Ví dụ, truyền tải thông tin những hoạt động và giáo huấn của Đức Thánh Cha bằng 36 thứ tiếng qua đài phát thanh Vatican, TV, web, phương tiện truyền thông xã hội, báo, nhà in, nhà xuất bản, phòng báo chí là một công việc không thể so sánh trên thế giới. Tất nhiên, nó cần một chi phí và cũng có thu nhập. Hoạt động của các cơ quan này chiếm khoảng 15% ngân sách và có hơn 500 người làm việc trong lĩnh vực này. Tôi không biết có thể làm tốt hơn không. Luôn luôn có thể. Nhưng nếu chúng ta làm một phép so sánh, thì tôi không tin là có những nơi khác tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông với một chi phí nhỏ bé như thế. 10% ngân sách dành cho các sứ quán của tòa thánh. Người ta có thể hỏi để làm gì? Đó là những sứ quán bé nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng trong các mối quan hệ quốc tế, bênh vực quyền lợi của người nghèo, thực hiện chính sách đối thoại, những cố gắng kiến tạo hòa bình, chăm sóc trái đất như ngôi nhà chung của chúng ta. 10% khác dành cho các xã hội công giáo đông phương, thường bị bách hại rất nhiều. Hoạt động của bộ truyền giáo chiếm 8,5%. Sau đó là chi phí cho việc bảo vệ sự hiệp nhất của giáo thuyết và các án phong thánh. Chi tiêu cho việc bảo tồn di sản của nhân loại như thư viện và văn khố tòa thánh. Và điều cần thiết là bảo trì các tòa nhà, khoản này chiếm khoảng 10%. Liên quan đến các khoản thuế đối với Ý, chúng tôi phải trả 6% ngân sách, nghĩa là khoảng 17 triệu.
Đây là tình hình trước COVID-19, còn bây giờ thì thế nào? Một số giả thuyết đã được đưa ra, một lạc quan hơn và một bi quan hơn. Cha có thể giải thích rõ hơn về cả hai giả thuyết này không?
Chúng tôi đã thực hiện một số dự đoán và một số đánh giá. Theo dự đoán lạc quan nhất thì thu nhập sẽ giảm khoảng 25%, và dự đoán bi quan thì khoảng 45%. Hiện nay chúng tôi không thể nói liệu việc dâng cúng đồng tiền Thánh Phêrô của các tín hữu và những đóng góp của các giáo phận sẽ giảm hay không. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, bởi vì chúng tôi đã quyết định dựa trên khó khăn chi trả của một số người thuê nhà nên thu nhập từ việc cho thuê các tòa nhà sẽ giảm. Trong việc phê duyệt ngân sách năm nay, chúng tôi sẽ quyết định giảm chi phí nhằm giảm thâm hụt. Trường hợp khẩn cấp sau COVID-19 buộc chúng tôi phải làm điều đó với quyết tâm cao hơn. Kịch bản lạc quan hay bi quan phụ thuộc một phần vào chúng tôi, vào khả năng chúng tôi sẽ có thể giảm chi phí và một phần vào các yếu tố bên ngoài, doanh thu thực sự sẽ giảm bao nhiêu, thu nhập không phụ thuộc vào chúng tôi. Trong mọi trường hợp, nếu không có thu nhập bất thường, hiển nhiên sẽ có gia tăng thâm hụt.
Thưa cha, có phải Vatican đang có nguy cơ vỡ nợ như ai đó đã viết không?
Không, tôi không nghĩ là như vậy. Vatican không có nguy cơ vỡ nợ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi không phải đối diện với khủng hoảng. Chắc chắn trong những năm tới, chúng tôi sẽ có những khó khăn. Giáo hội hoàn thành sứ mạng với sự giúp đỡ của các tín hữu. Và chúng tôi không biết các tín hữu sẽ dâng cúng bao nhiêu. Chính vì lý do này mà chúng tôi phải tiết chế và nghiêm khắc. Chúng tôi phải quản lý với sự yêu mến và siêng năng của một người cha trong gia đình. Có ba điều không cần bàn cãi, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng này. Đó là tiền lương của nhân viên, trợ giúp những người gặp khó khăn và hỗ trợ cho các giáo hội đau khổ. Tất cả sẽ không bị cắt giảm, vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người dễ bị tổn thương. Chúng tôi không sống để tiết kiệm ngân sách. Chúng tôi tin tưởng vào lòng quảng đại của các tín hữu. Nhưng chúng tôi phải cho những người đã cho chúng tôi một phần tiết kiệm của họ được biết rằng tiền của họ đã được sử dụng đúng. Có nhiều người công giáo trên thế giới sẵn sàng quyên góp để giúp Đức Thánh Cha và Tòa Thánh thực hiện sứ mạng. Chúng tôi có trách nhiệm đối với họ và họ có thể chất vấn chúng tôi về điều này.
Tình hình của Vatican không khác tình hình ở nhiều quốc gia khác. Do đại dịch phải đối phó với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Vậy Vatican có kế hoạch cụ thể nào cho tình trạng này?
Đúng là tình hình không có gì khác biệt, nhưng cũng đúng là chúng tôi không có đòn bẩy của chính sách tiền tệ cũng như của chính sách tài khoá. chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào lòng quảng đại của tín hữu và một tài sản nhỏ và khả năng chi tiêu ít hơn. Trái với những gì nhiều người nghĩ, ở đây không có mức lương lớn. Tin vui là Bộ Kinh tế, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, Phủ Quốc vụ Khanh, Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, Hội đồng Kinh tế và Phủ Thống đốc đang cùng nhau làm việc để ứng phó với khủng hoảng và cải cách những gì cần phải làm. Chúng tôi yêu cầu mỗi cơ quan làm mọi điều có thể để giảm chi tiêu trong khi vẫn phải bảo vệ sự cần thiết của sứ mạng. Ở cấp độ cơ cấu hơn, vì sự thiếu hụt là cơ cấu, chúng tôi sẽ phải tập trung đầu tư tài chính, cải thiện quản lý nhân sự, cải thiện quản lý đấu thầu và mua sắm. Một luật về đấu thầu sắp được phê duyệt chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm. Chúng tôi đang làm việc liên tục, kết nối với tất cả các bộ, kết hợp tính tập trung với sự bổ trợ, tự chủ với sự quan sát và chuyên môn với ơn gọi.
Thưa cha, việc tập trung vào đầu tư này khi nào bắt đầu và nó sẽ được thực hiện như thế nào?
Về điều này, chúng tôi có một nhóm làm việc và hợp tác với nhau khá tốt. Nhóm thực sự là cần một vài tháng. Mục tiêu không chỉ là làm việc tập trung mà còn là làm một cách chuyên nghiệp, không có xung đột lợi ích với các tiêu chí đạo đức. Chúng tôi không chỉ tránh các khoản đầu tư phi đạo đức mà còn thúc đẩy các khoản đầu tư liên quan đến một tầm nhìn khác về kinh tế, về hệ sinh thái tích hợp và bền vững.
Thưa cha, vậy Tòa Thánh làm thế nào để có thể đảm bảo cho các việc phục vụ và trả lương cho các nhân viên mặc dù thu nhập đang bị suy giảm?
Chúng tôi không phải là một quyền lực lớn. Người ta thảo luận về những khó khăn ở các nước lớn của châu Âu. Chúng tôi hình dung về mình và cần phải khiêm tốn. Chúng tôi là một gia đình có một tài sản nhỏ và sự trợ giúp quảng đại của nhiều người. Chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện với khả năng quản trị tốt của chúng tôi, với sự giúp đỡ của Chúa và các tín hữu. Toàn thể giáo hội được hỗ trợ theo cách này. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách chia sẻ sự thật của tình hình kinh tế. Điều tốt nhất chúng tôi có thể là chăm chỉ và minh bạch. Chúng tôi sẽ tính toán dựa trên số tiền chúng tôi có thể dựa vào. Chúng tôi sẽ xây dựng ngân sách cho năm 2021 dựa trên số 0, khởi đi từ sự cần thiết của sứ mạng.
Nhưng làm thế nào để lòng tin của các tín hữu tăng lên sau những tin tức hồi năm ngoái về các cuộc điều tra liên quan đến cách thức mà một số khoản đầu tư đã được thực hiện?
Niềm tin có thể có được qua sự nghiêm khắc, rõ ràng và tiết chế, và khiêm tốn thừa nhận những sai lầm trong quá khứ để không lặp lại và những sai lầm hiện tại nếu có. Đôi khi điều đó cũng xảy ra với chúng tôi, ví dụ đã tin cậy vào những người không xứng đáng với sự tín nhiệm. Về điều này, chúng ta luôn dễ bị tổn thương. Minh bạch hơn, ít bí mật hơn khiến cho việc phạm sai lầm trở nên khó hơn. Chính vì lý do này mà các khoản đầu tư chúng tôi đặt mục tiêu có một ủy ban nghiêm túc gồm những người cấp cao, không có xung đột lợi ích. Điều này sẽ giúp chúng tôi bao nhiêu có thể không mắc phải sai lầm.
Khi nào thì một ngân sách chính thức tiếp theo sẽ được công bố lần nữa, thưa cha?
Tôi muốn là năm nay, để giải thích rõ ràng cách chúng tôi sử dụng tiền, để nói rằng tiền trong tay để làm điều tốt và phục vụ giáo hội. Chúng tôi cần nói điều này và giải thích một cách rõ ràng. Thực tế, trong những tháng gần đây, tôi đã thấy Tòa Thánh nói về điều này. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó. Sứ mạng tốt đẹp này phải được thực hiện với lòng quảng đại của nhiều người, những người mà không ai biết đến.
Cha cảm thấy thế nào ở vị trí Bộ trưởng Bộ Kinh tế? Trong giai đoạn khó khăn này, cha có thể ngủ được không?
Tôi ngủ rất là ngon. Cho đến nay không có khó khăn nào có thể làm tôi mất ngủ. Tôi phó thác vào Chúa sự sống và tôi biết rằng cuộc sống luôn kết thúc để mở ra cho chúng ta những con đường. Tôi không cảm thấy mình là Bộ trưởng Kinh tế. Tôi cảm thấy mình là một tu sĩ dòng tên và một linh mục đang thực hiện một việc phục vụ cho giáo hội. Có lẽ là một việc phục vụ hậu phương và cộng tác với những người khác, bao gồm giúp đỡ Đức Thánh Cha và Tòa Thánh thực hiện sứ mạng. Tôi có nhiệm vụ, tôi có sứ mạng, tôi tiếp tục một hành trình, tôi làm việc trong một nhóm. Tôi lắng nghe lời khuyên, tôi học hỏi, và tôi đang tìm kiếm những người có khả năng. Tôi biết những thay đổi không được thực hiện trong một vài ngày, và chúng ta không làm điều đó một mình. Mục tiêu là làm việc cùng nhau. Tôi cảm thấy mình được Đức Thánh Cha và Giáo Triều đón nhận, chưa kể các nhân viên của Bộ Kinh tế, tất cả các chuyên gia xuất sắc và hợp thức. Chúng tôi cam kết đi trên con đường minh bạch, tiết chế, siêng năng, cẩn kiệm trong việc thực hiện những gì đang và vẫn là một sứ mạng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Từ Bronx đến Đài Loan, cha Elgin Murray và 6 thập kỷ đi tìm chiên lạc về cho Chúa.
Cha Eugene Murray là nhà truyền giáo dòng Maryknoll, sinh trưởng tại thành phố Bronx, bang New York. Khi đang học trung học, được nghe một linh mục dòng Maryknoll nói về việc truyền giáo, về việc có rất nhiều người chưa từng nghe tên Chúa, đặc biệt là ở những nơi như Trung Quốc. Chàng trai Murray thực sự xúc động và mong muốn trở thành linh mục. Năm 15 tuổi, Murray gia nhập tiểu chủng viện dòng Maryknock ở Clackamas, bang Pennsylvania. 11 năm sau, thầy được chịu chức linh mục và được sai đến Đài Loan vào năm 1958, và nơi đó đã trở thành trọn cuộc đời của cha Murray. Cha Murray đã tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo của mình bằng hai câu đơn giản: đối tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa. Cha nói, tôi yêu thích đời sống truyền giáo của tôi yêu thích cử hành thánh lễ, trao mình thánh, giúp đỡ mọi người trong mối quan hệ của họ với Chúa Giê-xu. Khi bạn làm công việc truyền giáo, bạn cố gắng theo sát Chúa và cầu xin người giúp đỡ và ban ơn. Ở Đài Loan, cha Murray 88 tuổi được gọi là cha tăng hiện đạo, nghĩa là người thực hiện các lời giảng dạy. Người dạy bằng gương mẫu, cha tìm được rất nhiều con chiên lạc, cha chăm sóc cộng đoàn, đi đến các bệnh viện và nhà tù. Cha làm việc tại một giáo xứ là giám đốc trung tâm sinh ngữ của dòng Maryknock ở Đài Trung và dạy tiếng Anh ở một trường trung học và một trường đại học công giáo. Cha cũng là tuyên úy nhà tù trong hơn 20 năm và đến thăm tù nhân hàng tuần. Gia đình của một trong số những tù nhân này đã lấy nhận bí tích rửa tội và gia nhập Hội Đạo Binh Đức Mẹ. Cha nhớ lại xã hội Đài Loan mà cha lần đầu gặp gỡ. Đó là một xã hội nông nghiệp, nơi người dân lao động trên các cánh đồng lúa. Nhưng họ có thời gian rảnh rỗi giữa mùa gieo và mùa gặt để nghe các linh mục dạy giáo lý. Cha kể, có 40-50 người học giáo lý và được rửa tội mỗi lần, và họ tạo thành một cộng đoàn. Nhưng đến những năm 1960, công nghiệp hóa đã biến đổi Đài Loan. Những người trẻ di chuyển về các thành phố để làm việc trong các công xưởng. Ngay cả khi giáo vận Đài Trung và các thừa sai Maryknock đi đến các thành phố để gặp gỡ các tín hữu công giáo, thì những nhu cầu của đời sống hiện đại cũng khiến những người mới gặp khó khăn hơn khi gia nhập giáo hội. Họ luôn bận rộn quanh năm. Sau khi trở về Hoa Kỳ 3 năm để giúp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lo việc định cư cho người tị nạn Việt Nam, năm 1976, cha Murray trở lại Đài Loan và phụ trách giáo xứ Salur, nơi không có nhiều người công giáo thực hành đạo. Cha và giáo lý viên của giáo xứ đã thăm viếng các tín hữu công giáo có đăng ký và mời họ trở về với giáo hội. Từ năm 1985, cha phụ trách giáo xứ Đức Mẹ Trung Quốc ở Đài Trung. Phần lớn giáo dân là những người Trung Quốc đại lục đã theo Tưởng Giới Thạch đến Đài Loan vào năm 1949. Những người đến Đài Loan ở tuổi đôi mươi giờ đây đã cao niên. Cha Murray cùng với các thành viên Hội Đạo Binh Đức Mẹ thăm viếng họ, cho họ rước lễ và sức dầu cho họ nếu cần thiết. Năm 2017, cha Murray trở thành công dân Đài Loan sau khi chính quyền cho phép những người ngoại quốc có hai quốc tịch. Nhiều giáo dân khen ngợi cha nói thông thạo cả hai thứ tiếng phổ thông và Phúc Kiến. Một giáo dân nói, cha hoàn toàn hòa nhập vào các giá trị văn hóa, truyền thống, gia đình và xã hội Đài Loan của chúng tôi. Trừ ngoại hình, cha hoàn toàn là một người Đài Loan. Các giáo dân ở giáo xứ Đức Mẹ của Trung Quốc hăng hái nói về lòng tốt của cha đã ảnh hưởng trên cộng đoàn của họ như thế nào. Cha sống vô vị lợi và có nụ cười tươi ấm áp. Cha chia sẻ, tình yêu của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của cha. Bà Lý Á Hậu, một giáo dân đồng hành với cha Murray trong các cuộc viếng thăm, nói về cha. Ngài giống như một người cha, khi một giáo dân cần bất cứ điều gì, Ngài cố gắng đáp ứng nhu cầu của họ. Nhưng cha không bao giờ yêu cầu giáo dân làm điều gì cho Ngài. Một giáo dân khác thì ấn tượng với sự kiên nhẫn của cha. Cha không bao giờ nói về sai lỗi của người khác. Cha là một tử tốt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.